vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đầu tiên thì rất là cảm ơn chị Minh Nga đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì chị có thể cho biết là cái hoạt động My Time Play Group này thì nó như thế nào ạ?
Cái chương trình này nó bắt đầu cách đây cũng phải là, nếu mình nhớ lầm, khoảng 9 năm, năm nay là năm thứ 10 gì đó. Tức là dành riêng cho mấy em có cái nhu cầu đặc biệt, ví dụ như là những em bị tự kỷ, hay là những em chậm nói, hay là những em mà nó không giao tiếp được với người khác, nó chỉ chơi một mình á. Thì cái group này nó đặc biệt là dành riêng cho những em đó và là người Việt. Tức là cái cơ hội để cho các phụ huynh họ gặp gỡ nhau, họ trao đổi kinh nghiệm với nhau về những cái kinh nghiệm của họ khi họ sống với đứa nhỏ và nó có những hành vi như thế nào á. Thì họ học hỏi lẫn nhau qua đó. Sự đồng thời nữa là mình cũng sẽ cung cấp một số những cái tài liệu về những cái kiến thức ấy, hiểu biết cho phụ huynh để giúp các em nó ngay từ nhỏ luôn. Nó như là một cái chương trình can thiệp sớm cho mấy em trước khi mấy em nó đi vào lớp prep hay là nó đi vào kinder đó. Tại vì nếu mà không chuẩn bị đó thì khi mấy em nó vào những môi trường đó nó sẽ rất là lạc lõng. Nó chạy loan quăng, nó không ngồi xuống yên được và nó cũng không chơi được với ai. Đại khái nghĩa là nó sẽ gặp khó khăn nhiều hơn á nếu mà không có cái khoảng thời gian trước chuẩn bị cho các em để các em mới tới trường. Cái mục đích của cái chương trình này là như vậy.
Thế thì không biết là trong thời gian qua thì chị có thấy là có nhiều người Việt đến tham gia cái chương trình này của mình không ạ?
Coi như là những cái năm trước khi lockdown á thì là các em nó phụ huynh người ta cũng trước nhất là nó qua những cái như là y tế mẫu nhi, họ biết những cái playgroup như vậy đó, rồi họ giới thiệu cho cha mẹ nếu mà họ thấy đứa nhỏ nó có vấn đề đó, rồi họ yêu cầu cha mẹ liên lạc với mình hay là những cái cơ quan khác á mà dành cho mấy em nó trẻ tuổi đó, họ biết nhóm này thì họ cũng sẽ giới thiệu qua để cho phụ huynh dẫn mấy em mới tới. Thì từ khi lúc ra đến bây giờ thì giống như phụ huynh người ta cũng ngại ra ngoài, rồi nó trở thành giống như nó họ cũng quen rồi, nó họ cũng không dẫn các em đi ra ngoài nhiều hơn á, họ cũng ngại sợ đi rồi đi nọ. Cho nên là từ khi lockdown đến bây giờ đấy thì cái số các em nó tham gia nó ít hơn. Với lại hơn nữa là ở cái chỗ cái địa điểm á, họ cũng giới hạn cái số các em hơn. Họ cũng không có muốn là nhiều quá, là tại vì cái diện tích cái phòng á là bấy nhiêu em đó thôi, chứ họ cũng không muốn mình nhận thêm nhiều em hơn.
Vâng ạ. Và đến đấy thì thứ nhất là có những cái hoạt động cho các em có những cái nhu cầu đặc biệt, và đồng thời là có cả những cái hoạt động cho phụ huynh nữa, đúng không ạ? Như là một cái nơi để mà giao lưu lẫn nhau ạ.
Ví dụ như là các phụ huynh người ta có thắc mắc cái gì mình trả lời được thì trả lời, không thôi thì mình cũng sẽ tìm những cái tài liệu á để có thể hướng dẫn cho các phụ huynh. Bình thường là họ thắc mắc những cái về hành vi của các em, hay là về giấc ngủ các em, hay là về cái chuyện các em nó ăn uống như thế nào, rồi cái cách các em nó chơi với những cái đứa khác, giúp cho nó làm sao, để khá là chung quanh về cái đời sống hàng ngày của các em á. Sao tập cho mấy em nó có thể đi toilet một mình được, những cái cụ thể trong đời sống như vậy. Mà nhiều khi đối với mấy em này đó, phụ huynh nếu mà không biết cách đó thì cũng không biết làm sao để giúp cho tụi nó được.
Thì chị quan sát thấy thì cái điều gì là quan trọng nhất để mà chuẩn bị cho các em khi mà các em mới bước vào cái môi trường đi học ạ?
Đối với em này đó thì mình nghĩ rằng là cái cách mà quan trọng nhất đó là làm sao để giúp cho các em nó tập cho mấy em nó có cái sức khỏe để nó có thể ngồi xuống được, là một cả một vấn đề. Nếu mà không có chuẩn bị, như khi vào môi trường đó, mấy em nó sẽ không ngồi yên được, khó lắm, nó sẽ chạy loan quăng trong lớp vậy thôi. Thì khi nó tới cái playgroup nó cũng vậy á, nó muốn khám phá lạ chỗ á, nó khám phá đó, nó cứ chạy tới góc này chạy tới kia chạy vòng như vậy. Thì mình để cho vài tuần cho mấy em nó quen cái môi trường á, sau đó từ từ nó đưa những cái activity, những cái hoạt động ra đó, và kêu mấy em nó ngồi xuống, rồi cùng với phụ huynh đó, hướng dẫn cho phụ huynh để phụ huynh có thể cùng chơi với các em qua những cái đồ chơi đó. Rồi những cái đồ chơi đó là những cái đồ chơi về giáo dục, cho nên là vừa chơi vừa học qua đó luôn. Học về màu sắc, học về hình dáng, học về những cái kích thước, hay là những cái này, từ từ những cái đó, đó là để chuẩn bị cho các em nó vào trường học.
Thường thường là một nhóm là có khoảng bao nhiêu các em và phụ huynh tới ạ?
cái nhóm mà bây giờ hiện tại bây giờ đó mình đang có đó là nó là năm năm gia đình, nhưng mà có khi con đứa này nó bệnh đứa kia, đại khái là như vậy, cho nên các em nó cũng không đi đến được đủ năm em, nhưng mà họ họ cho cái tối đa nó là chỉ là 8 em thôi, 8 em có thể tới với lại 8 phụ huynh nữa là như vậy là khoảng 16 người đó, rồi mình với lại một cái cô mà giúp mình nữa là 2 người trong cái group để lo cho các em.
Thế thì không biết là cái việc mà hơn 30 năm làm việc với trẻ em khuyết tật đúng không ạ? Thì những cái khó khăn mà chị thấy lớn nhất là trong cái việc mà tiếp xúc cũng như là giúp đỡ các em và phụ huynh, thì đó là cái điều gì?
Mình nghĩ đó là nếu mà phụ huynh mà phát hiện con mình càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó. Nếu như khoảng cỡ 1 tuổi hơn á, mà thấy nó có những cái dấu hiệu mình thấy là nó hơi là lạ so với những em bình thường khác á, mà nhất là những ai mà đã có con trước rồi á, thì khi sanh cái này ra dễ nhìn thấy hơn. Nó không như anh chị nói chẳng hạn như vậy á, chị đem nên xin đi để mà chẩn đoán liền cho các em, phát hiện sớm như nào tốt chừng đó. Và khi còn nhỏ thì phụ huynh nên cố gắng bỏ thời gian ra nhiều với các em. Cái mà bỏ thời gian ra nhiều với các em như vậy đó là các em nó sẽ mau tiến bộ hơn. À, rồi đến khi mà các em nó lớn hơn, nó đi vào trường được rồi đó, thì khi đó cái vai trò của phụ huynh nó sẽ giảm cái thời gian với các em vì các em nó đã đi tới trường rồi. Nhưng mà nếu như mà không có can thiệp sớm á, mà để trễ chừng nào thì mấy em nó sẽ bị thiệt thòi nhiều chừng đó.
Và không biết là đối với những phụ huynh người Việt mình thì cái việc chẩn đoán sớm thì so với cái mức trung bình của Úc thì có thể thấy là có sớm hơn hay là có chậm hơn hay là có ngang bằng đúng không ạ?
Từ khi mình làm việc trong lĩnh vực này đến bây giờ, mình thấy hiện bây giờ thì phụ huynh có lẽ là có cái hiểu biết nhiều hơn á so với lại thời gian khi mình mới bắt đầu vào làm việc trong lĩnh vực này. Nhưng mà cũng có một thiểu số các phụ huynh đó, cái khó của họ là họ không có chấp nhận con họ bị như vậy. Họ nghĩ là nó còn nhỏ mà chưa thế này chưa thế kia, họ chưa có nghĩa là không có dám nhìn nhận cái sự thật á. Và mình nghĩ là cái điều này nó rất là thiệt hại cho mấy em về sau này. Đó là nếu mà mình phát hiện sớm, giúp các em sớm thì nó phát triển tốt hơn, thì mình bị đỡ mất cái thời gian hơn cho các em. Mà nếu mà để nó lớn hơn nữa rồi á, mà phát hiện ra nó thì mình thấy rằng là nó mất đi cả một cái thời gian dài hồi nó còn nhỏ đó để mà có thể giúp cho nó phát triển á. Nó mất đi thời gian đó, như vậy thì đến khi lớn mà can thiệp vô thì mình thấy nó cũng khó hơn. Khó hơn cho các em mà nó giống như rằng là nó không có đòi hỏi thời gian lại còn phí nhiều hơn như vậy, mà những cái hành vi những cái này nọ đó, nếu mà mấy em nó đã thành một cái thói quen rồi đó thì rất là khó xử. Mình muốn nhắc nhở đến cái vai trò của phụ huynh rất là quan trọng trong cái vấn đề giúp cho các em nó phát triển đó. Mặc dù là bên cạnh nó có những nhà chuyên môn về speech hay là về OT, occupational therapy, có nghĩa là về ngôn ngữ, về vận động thì nó có những nhà chuyên môn để giúp cho các em, nhưng mà vai trò của phụ huynh vẫn là chính. Phụ huynh nếu mà chỉ nghĩ rằng là mình không có chuyên môn, mình không dạy các em được, rồi giao hoàn toàn cho những nhà chuyên môn khác á, thì đó là một cái hiểu biết như vậy nó cũng rất là sai lầm, là vì những nhà chuyên môn họ chỉ làm việc được với mấy em đó cao lắm đó, nếu mà họ có cái phân định nó nhiều đó, cao lắm là 1 tuần đó, là được 45 phút thôi, nghĩa là còn suốt những cái khoảng thời gian còn lại đó là người người mẹ cha mẹ là những người mà bên cạnh các em nhiều giờ nhất. Và khi mà nhiều giờ như vậy á, thì mình lợi dụng tận dụng cái thời gian ở bên cạnh các em để có thể giúp cho các em á. Còn nếu như mà coi như là mình phải học lại những cái phương pháp từ những nhà chuyên môn đó để có thể mỗi ngày dạy các em theo như là cái sự hướng dẫn của những nhà chuyên môn á, thì mấy em nó mới tiến bộ được. Còn nếu mà tuần tới gặp 1 lần hay là 2 tuần mới gặp 1 lần như vậy đó, mấy em nó cần là cần cái sự lặp đi lặp lại đó, nhiều chừng nào tốt chừng đó thì nó mới vô đầu nó được. Còn nếu 1 tuần gặp 1 lần mà 45 phút như vậy đó, thì nó cũng không đủ thời gian để có thể giúp cho các em nó nhớ, hay là nó phải cái này nó giống như làm sao để nó trở thành một cái phản xạ cho nó đó, là cứ dậy đi dậy lại, dậy đi dậy lại vậy hoài, đến lúc nào nó nhập vô cái đầu nó được thì nó sẽ biết được cái điều đó thôi. Còn nếu như mà mình không có thời gian thì cái việc này đối với mấy em nó trở nên là dù có những nhà chuyên môn bên cạnh có giúp đỡ cách mấy chăng nữa, mình thấy nó cũng hoàn toàn là vô ích.
Một lần nữa thì rất là cảm ơn những cái công việc của chị Minh Nga và những người ở trong nhóm My Time Play Group, những cái hoạt động rất là ý nghĩa. Và cảm ơn chị dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn Khánh Linh nhiều và cảm ơn tất cả những người đã lắng nghe chương trình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.